Tai lado calendam cantar eu van, Jesus cantai lam from yan. Vadon ben lam cha cum nhau ta vui ha. Nai chua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ đến cùng với quý vị với đề tài tận hưởng phúc lợi trong đời sống. Thưa quý vị, mỗi người vào đời đều có một cuộc đời để sống và những phúc lợi được ban cho bởi công lao của mỗi người là để thừa hưởng trong đời. Trong cuộc đời làm người đều có hai mục đích cho đời sống. Một là tiếp nhận mọi phúc lợi mà mình làm ra dưới mặt trời để thỏa đáp nhu cầu cho đời sống. Hai là bản thân tận hưởng những thứ gì mình có để duy trì và nuôi dưỡng đời sống. Nhưng điều trớ trêu thay, thường thường chỉ có bậc hiền nhân mới đạt được mục đích thứ hai mà thôi. Phải chăng các bậc thư giả hiền nhân mới nhận biết cách sống để tận hưởng những phúc lợi trong đời? Trong câu chuyện ẩn dụ của Phúc Âm Luca, Đức Chúa Giêsu đã phán dạy sau đây sáng tỏ cho chúng ta biết được một trong những vấn nạn nói trên. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người tự nghĩ rằng ta có thể làm gì đây vì ta không có đủ chỗ chứa hết tài sản. Người lại nói, này là điều ta sẽ làm. Ta phá đi các vựa lúa cũ và xây các vựa mới lớn hơn để tồn trữ tất cả lúa mì và sản vật vào đó. Rồi ta sẽ nói với linh hồn mình rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều sản vật để dành dùng cho nhiều năm. Thôi giờ đây, hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui sướng. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng ông ta rằng, hỡi cái dại kia, chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòa lại. Vậy, những sản vật mà ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hãy giữ cẩn thận và tránh xa mọi điều tham muốn, vì sự sống của con người không phải là do mình có dư dật của cải đâu. Thánh Kinh Tân Ước, sách Luca, đoạn 12, câu 16 câu 20. Trọng tâm câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giê-xu là một sự cảnh cáo rất nghiêm trọng. Chúa bảo phải cẩn thận đối với đời sống là phải chăm sóc sự sống bởi những phúc lợi do công sức mà con dân Chúa thâu nhận được để thỏa đáp nhu cầu cần thiết cho sự sống còn của đời sống. Thứ đến, Chúa muốn cho dân sự của Ngài phải tránh xa sự tham muốn của cải hai sản vật dồn chứa cho ngày sau. Vì ai có thể biết được những việc gì sẽ xảy ra ngày sau hay ngày mai? Vì sự sống của con người không phải là vì do mình có dư dật của cải đâu. Vả lại, có lời phán rằng: hỡi anh chị em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Thánh Kinh Tân Ước sách Gia-cơ đoạn 4 câu 13 đến câu thứ 15. Vua Salomon là một nhân vật thức giả duy nhất ở trong đời đã nhận định theo sự quan sát cuộc sống của nhân thế. Ông nói: ta bèn xây lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời. Này, một người cô độc, chẳng có người thứ hai, người chẳng có con trai hay là anh chị em. Do vậy, lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề trắng của cái. Nó không hề nghĩ rằng, vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phúc lợi là vì ai? Điều đó cũng là sự hư không, là công việc cực nhọc. Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo đoạn 4 câu 7 câu 8. Tục ngữ người Anh có nói: sống không phải để ăn, mà ăn để sống. Thế gian có lắm người sống là để ăn uống hưởng thụ trụy lạc phung phí cuộc đời, nhưng cũng có nhiều người lại không chịu ăn để sống, cứ dồn chứa của cải sản vật rồi cuối cùng tuyệt vọng và thiệt thòi cho tấm thân, suốt đời lao khổ trở nên hư vô. Lời Chúa phán dạy: ăn để bổ sức lại, chứ chẳng phải để đắm say. Có một đôi vợ chồng kia sinh sống tằn tiện tiết kiệm để chăm nuôi 4 người con trai không lớn nên người. Thời gian trôi qua như thoi đưa sóng vỗ, thấm thoát, mà hai ông bà đã vai kề vai được 50 năm tròn trong cuộc sống vợ chồng. Những người con thành đạt trong cuộc sống, có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, đã có công sinh thành dưỡng dục, bằng bí mật bàn tính với nhau để tặng cho ông bà một món quà thật có ý nghĩa. Nhân dịp ông bà ăn mừng kỷ niệm cưới nhau được 50 năm. Vì biết rằng ông bà cụ thích thường nắm tay nhau dạo chơi và ngắm cảnh vật vào buổi hoàng hôn, nên các người con đều quyết định tặng cho cha mẹ mình một chuyến đi du lịch trên con tàu sang trọng nhất, để hai cụ tha hồ đắm đuối trong cảnh đẹp hữu tình trên đại dương biển cả. Hai ông bà cầm lấy vé tàu hạng nhất bước lên con tàu rất là sang trọng, với sức chứa lên đến hàng ngàn hành khách. Hai cụ không ngớt suýt xoa, ngạc nhiên trên tàu đầy đủ tiện nghi, nào là hồ bơi, phòng ăn sang trọng, rạp chiếu bóng vân vân, chẳng thiếu một thứ gì cả. Chỉ có một điều là giá cả vô cùng đắt đỏ. Với đôi vợ chồng già sống cả đời tiết kiệm nuôi con, mà bây giờ dù không phải trả giá cho chuyến đi, song nghĩ cho cùng sẽ nhận thấy họ không nỡ phải tiêu tiền. Vì thế họ chỉ ngồi trên khoang tàu hạng nhất để thưởng thức ánh nắng dịu vợi và gió mát trăng thanh trên biển cả, cùng quan sát và chiêm ngưỡng sự tiện nghi của một con tàu đã đến tiêu chuẩn năm sao. Cũng may vì lo lắng rằng có thể thức ăn trên tàu không hợp với khẩu vị, nên ông bà có đem theo một thùng mì ăn liền, để lỡ khi không ăn được thức ăn trong nhà hàng cao cấp thì còn có đồ ăn để đỡ đói. Và nếu muốn đổi khẩu vị thì có thể mua bánh mì và sữa trong siêu thị ở trên tàu. Và rồi vào buổi tối cuối cùng của chuyến đi, cụ ông nghĩ nếu khi về nhà mà người hàng xóm láng giềng có hỏi thức ăn trên tàu như thế nào thì mình không biết làm sao để mà trả lời cho ổn. Nên ông bàn với bà rồi quyết định tối hôm đó sẽ ăn thức ăn nhà hàng trên tàu. Và dù sao cũng là bữa ăn, vì ngày mai kết thúc cuộc hành trình rồi, nên cũng phải dễ dãi với bản thân già một chút chứ. Trong bữa ăn, dưới ánh đèn lung linh và tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng trong nhà hàng, ông bà già đang trong những ngày tận hưởng ăn mừng kỷ niệm đám cưới 50 năm, như tìm lại được niềm vui của những ngày mới yêu nhau từ thuở nào. Thời gian dùng bữa tối sắp tàn, tiếng chúc nhau và nâng chén, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người đang rộn ràng. Ông cụ gọi người phục vụ ra thanh toán, trong khi tâm hồn của ông vẫn còn hào hứng và phấn khởi. Nhân viên phục vụ nhà hàng lịch sự hỏi: "Xin bác có thể cho cháu xem vé tàu của bác được không ạ?" Vừa nghe hỏi đến vé tàu, ông cụ có vẻ bực mình, bèn lên tiếng nói: "Tôi đâu có trốn để lên tàu mà ăn một bữa cơm, cũng cần phải trình xem vé tàu ư?" Miệng vừa lẩm bẩm, ông vừa lấy vé tàu ra đưa cho người phục vụ. Nhân viên phục vụ nhận lấy vé tàu, rồi lấy bút ra quạt một nét bút lên trên những ô trống ở mặt sau của tấm vé. Và họ có vẻ ngạc nhiên và hỏi: "Bác ơi, từ lúc bác lên tàu cho đến bây giờ, bác chưa bao giờ sử dụng dịch vụ nào cả." Ông cụ vừa nghe xong lại còn tỏ ra tức giận hơn nữa và nói: "Tôi có sử dụng hay không có liên quan gì đến cô?" Nhân viên phục vụ nhẫn nại vừa trả lại tấm vé cho cụ ông vừa giải thích: "Thưa bác, đây là vé hạng sang nhất trên tàu. Tất cả mọi dịch vụ bao gồm cả ăn uống, nghe nhạc, xem phim ảnh và các sinh hoạt khác đều đã được thanh toán tất cả trong vé lúc mua vé tàu rồi bác ạ. Cứ mỗi lần sử dụng dịch vụ thì bác chỉ cần đưa tấm vé này ra là được chúng cháu sẽ ghi chú phía sau của tấm vé là xong cả." Ông bà cụ nhớ lại mình đã ăn những hộp mì hàng ngày trên tàu và nghĩ lại rằng ngày mai sẽ lên bờ về nhà. Cả hai ông bà nghe người phục dịch nói bằng lặng thinh và lặng lẽ không nói một lời nào hết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện trên đây, chúng ta có thể hình dung rằng mỗi người trong chúng ta đang thực hiện chuyến đi trên một con tàu sang trọng trên đời, và ai nấy đều có một tấm vé hạng nhất trong tay. Vâng, cuộc đời chẳng khác gì con tàu trọng sang mà Chúa là đấng thượng đế toàn năng trao ban cho mỗi chúng ta. Còn sinh mệnh của chúng ta chính là tấm vé tàu hạng nhất để chúng ta sử dụng. Điều quan trọng trong cuộc hành trình của cuộc sống trong đời là tuyệt đối đừng bao giờ lãng phí mọi phúc lợi mà Chúa đã ban cho bởi công lao khó nhọc mà mình đã trả giá cho cuộc sống để duy trì và bảo tồn sự sống. Và cũng đừng bao giờ bỏ qua các khả năng và cơ hội để trải nghiệm trong cuộc sống vì đó là những sự thử nghiệm để uốn nắn tầm mức về sự sinh động sung mãn cho cuộc đời làm người đầy ý nghĩa. Có nhiều người sống với một cuộc đời giống như ăn mì ăn liền cho đỡ đói, không thích đáng với những sự mà họ đã được ban cho và đang sở hữu ở trong tay. Lý do quá đơn giản là họ chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sử dụng hoặc không hiểu biết một cách có căn bản về giá trị của tấm vé tàu đã được trao tặng ở trong đời. Cũng có thể chúng ta quên rằng khi vào đời với hai bàn tay trắng và khi lìa đời với đôi bàn trắng tay. Như vua Salomon đã có kinh nghiệm bản thân và ân cần khuyến cáo một cách thực tế cho đời sống của mỗi người. Mình lột ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ác phải trở về thể ấy. Và về các quê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tai mình đem theo được. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho ấy thật là tốt. Và hai, vì đó là kỹ phần của mỗi người. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 5, câu 15 đến câu thứ 18. Thưa quý vị và các bạn, làm người ngoài việc học hỏi để tiến thân, làm việc để chu toàn trách vụ, yêu thương và được yêu, lập gia đình sinh con cái, còn có rất nhiều việc không thể bỏ qua được. Ví dụ như tranh thủ thời gian đi đây đi đó. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu nói rằng đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào không. Thỉnh thoảng cùng với người nhà hoặc bạn bè ăn chung một bữa với món ăn lạ miệng thì đó cũng là một trong những điều mà chúng ta tận hưởng những phúc lợi ở trong cuộc sống. Vả lại, phải tiếp thu những kiến thức mới mẻ để áp dụng vào cuộc sống. Đó là tinh thần cầu tiến để trải nghiệm những phong cách sống khác nhau ở trong đời. Đó cũng là cách biết tận hưởng những phúc lợi ở trong đời sống của mình. Và thưa quý vị, hãy nhớ lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu: hãy giữ cẩn thận và tránh xa mọi điều tham muốn, vì sự sống con người không phải là vì do mình có dư dật của cải đâu. Cho nên đừng có hà tiện. Ông bà chúng ta đã nói hà tiện là hiện tà. Và đồng thời chúng ta cũng nghe lời khuyên của vua Salomon: vậy hãy ăn uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời đã ban cho, vì ấy thật là tốt. Và hai, vì đó là kỹ phần của mỗi người. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có của cải, làm cho người ăn lấy nhận lãnh kỹ phần và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo, đoạn 5, câu 18, câu thứ 19. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa phán dạy đến với quý vị hôm nay: chúng ta đã được tận hưởng những phúc lợi do công lao của mình tạo nên để chúng ta bảo trì và thêm sức cho cuộc sống. Hay chúng ta tần tiện để rồi chúng ta hẳn đến một ngày nào đó chúng ta sẽ tận hưởng. Thưa quý vị và các bạn, đó là một ý nghĩ không thuận lợi cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì Chúa đã phán dạy: hãy giữ cẩn thận, tránh xa mọi điều tham muốn, vì sự sống của con người không phải là vì do mình có dư dật của cải, mà do cái tinh thần của mình tận hưởng những cái phúc lợi do lao khổ của mình đã làm ra, để chúng ta có thể vui hưởng cho cuộc sống, duy trì và bổ sung cho cuộc sống của chúng ta ở trên đời. Nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị nhận thức đây là một điều dạy dỗ thực tế của Đức Chúa Giêsu, để chúng ta có thể sống vui hưởng cuộc đời ở trên đất, và đồng thời chúng ta nhờ ơn Chúa soi sáng để chúng ta có thể đi trên con đường lẽ thật của Chúa, hầu cho linh hồn của chúng ta được Chúa cứu trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin, thờ phượng Chúa và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Thank you.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong